Thấy không? Nếu không tâm thì muôn vật sẽ không thành. Vì vậy cho nên nó tâm là thầm muôn vật. Muôn vật từ tâm mà ra. Thì cái đó là cái rất là rõ ràng. Bây giờ sử dụng như hiện giờ chúng ta ở đây có cả trăm người đó. Thì cả trăm người mà gọi là mỗi người có mỗi tên khác. Cho nên nó cả trăm người khác nhau. Cái tên khác nhau đó là từ cái gì có. Rõ ràng là từ cái tâm giới niệm của ba má mình và của thầy tổ mình, thấy không? Mà an cho mình một cái danh đó rồi thành ra mỗi người có cái khác biệt. Như vậy cái khác biệt ở đây là tại gì? Do tâm mà khởi mà có, thấy không? Chứ nếu tâm không khởi thì chắc chúng ta gặp nhau không biết chào, không biết kêu bằng gì, thấy không? Không biết nói làm gì, kêu làm gì, cái gì đó còn có cái gì để mà kêu nói. Thì như vậy muôn pháp mà có ra là từ tâm. Mà cái câu đa số người không hiểu, cứ nghĩ là muôn pháp có ra là tâm mình nó biến ra, biến cái này nhảy ra cái này, biến kia nhảy ra cái kia. Mà không ngờ chính vì tâm mới có tên muôn pháp, phải không? Nếu không tâm thì đâu có tên muôn pháp, mà muôn pháp không có tên thì đâu còn thành muôn pháp. Nó rõ ràng như vậy đó. Vì vậy cho nên nói là tâm trùm muôn pháp là vậy. Mà đã là tâm trùm muôn pháp thì tâm đó làm sao? Nó là rộng lớn à, cho nên nó là khắp giáp, là rộng lớn. Mà cái khắp giáp rộng lớn đó mà nó hằng liễu tri, cho nên khi ứng dụng thì nó ứng dụng, nó là biết tất cả. Biết tất cả bởi vì nó là cái an danh tất cả, mà không biết tất cả sao được. Là tất cả là một, một là tất cả, tức là tất cả cái tên đó là một tâm đặt. Nói một tâm thì quý vị đừng nghĩa hiểu nghĩa là một người. Tất cả đó đều tâm, tâm tôi, tâm quý vị cũng là tâm thôi, thấy không? Tất cả chúng ta an danh cho mọi sự vật cũng là tâm, tâm của chúng ta. Mà tâm đó thì nó có hai thứ, cũng là tên tâm hết. Vì vậy cho nên tất cả là một, là tất cả là muôn vật, là tất cả. Mà tất cả đó từ tâm mà có tên, cho nên nó tất cả là một. Một là tất cả, từ tâm đó mà có tên muôn vật. Thì như vậy nhìn ở hai mặt, một là tất cả, là từ tâm mà có đặt tên muôn tên khác nhau. Tất cả là một, vì tất cả đó đều gốc từ tâm mà có à. Như vậy hiểu rõ cái nghĩa đó rồi, lại còn đến nuôi được tự do không có gì ngăn trở, thì cái đó là bát nhã. Thì như vậy bát nhã là thênh thang mà hằng tri hằng giác, chứ không phải cái thênh thang mà như hư không rỗng không biết gì hết đó. Nhớ như vậy, hiểu rõ như vậy thì quý vị mới thấy. Mà cái thể đó nếu quý vị trí nghiệm chút là thấy rõ. Nhất là chúng ta ngồi thiền có những phút giây mà không có một niệm gì hết, sao như tâm mình trống rỗng, thấy không? Mà lúc đó mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, không cái gì mà mình qua mình được hết, mình đều biết hết. Thì như vậy đó là hằng trí hằng giác đó. Mà trống rỗng thì không phải bát nhã là gì. Như vậy thì ai không có cái đó? Đó thì chính sống được với cái đó đó, thì đó là trở về cái tâm thật của mình đó. Còn nếu không sống với cái đó mà cứ sống với cái buồn thương giận ghét đó, thì đó là trở về cái tâm gì của mình? Cái tâm chúng sinh, cái tâm tạo nghiệp, phải không? Như vậy ai mà sống với cái buồn thương giận ghét hàng ngày đó, đó là người đã sống với chúng sinh. Còn ai mà biết buông cả những cái đó để sống cái tâm rỗng rang hàng chi hàng giác mà không có niềm nào thương ghét chen lẫn trong đó, thì đó là sống với tâm Phật, gần hết sức là gần, phải không? Có sẵn hết, không có thiếu cái gì hết. Cho nên nơi mình sẽ sẵn một kho báu mà không biết dùng. Như vậy thì mình biết người đó có kho báu mà không biết dùng để họ than nghèo than khổ, thì mình có đáng thương không? Đáng thương hay đáng giận? Quý vị xét nên sao? Nên thương hay nên giận? Có mà không biết dùng là kêu trời kêu đất nghèo khổ than gian, thật là đáng thương, phải không? Nếu mà họ đang quăng đang ném cái đó thì phải giận, mà họ quăng ném không được, cái đó họ quăng ném không được, cho nên họ chỉ có mà không biết dùng. Bởi không biết dùng cho nên rồi khổ, phải khổ. Chúng ta thấy cái khổ đó mới là đáng thương. Vì vậy mà Đức Phật ngài mới 49 năm thuyết pháp độ chúng sinh là ở chỗ đó. Nghe độ có cái gì đâu, ngài có cho mình cái gì đâu gọi là độ, mà chỉ cho biết rằng mình có cái như vậy, sống trở về cái đó thì hết khổ à, hết thẳng, hết hoàn toàn. Và không chịu sống như cái đó thì khổ hoài, khổ không biết tới chừng nào dứt, không có mé cùng. Đó, thì như vậy thì quý vị thấy cái đạo lý là ngay chỗ đó đó. Này thiện tri thức, tất cả cái trí bát nhã đều từ tự tánh mà sanh, chẳng từ bên ngoài mà vào, chớ lầm dụng ý, gọi đó là chân tánh tự dụng. Đó. Ngài chỉ thiệt là xác đáng vô cùng. Ngài nói rằng cái trí bát nhã, tất cả trí bát nhã đó đó là đều từ nó tự tánh của mình, như nãy giờ tôi nói đó, nó không phải từ ở ngoài mà vào. Thì như vậy chớ có lầm mà dụng ý. Lầm dụng ý thì có nhiều người ngồi tu cứ mong rằng mong thành Phật, mong Phật tới ấn chứng cho mình để thành Phật, như vậy mình trông ra ngoài, mà cái đó đâu phải ở ngoài tới, phải không? Nó sẵn nơi mình, chỉ đừng có theo cái này là cái chưa hiện thôi, chứ đâu có ở đâu mà tìm mà cầu. Vì nếu mà mình tìm cầu ngoài đó là lầm dụng ý, cái đó gọi là chân tánh tự dụng. À, mình khéo như vậy đó thì cái tánh chân thật của mình tự mình dùng thôi. Một chân thì tất cả chân, tâm lượng đại sự, tức là cái tâm lượng mình nó rộng lớn, không đi theo cái con đường nhỏ. Miệng chớ chọn ngài nói xong mà trong tâm chẳng tu cái hạnh này, giống êm như cái người phàm mà tự xưng mình là quốc vương, chọn không có được đáng làm đệ tử của ta vậy. Cái đáng rồi là cả ngày nói xong mà trong bụng, trong tâm không chịu không đó. Nó là chọn ngày nói xong, tức là nói tới tỷ dụ như mình đã xuất gia rồi mà ai nói buồn chút thì chửi với người ta, thì có người khác gỡ nó tại sao mà tu rồi mà còn ác khẩu, thì nó ác khẩu thiệt không? Ác khẩu có thiệt không? Nó tạo nghiệp, cái nghiệp có thiệt không? Thì như vậy đó, thì như vậy là cứ họ muốn nói xong, nói xong mà tâm học có xong không? Nếu không thì đâu có giận mà chửi người ta, thấy không? Mà giận chửi người ta thì tâm họ không xong, tâm chẳng xong mà miệng nói xong, thì cái đó là không xứng đáng là đệ tử của tổ huấn là Phật. Thì người đó, người không xứng đáng là đệ tử của tổ của Phật. Nhớ như vậy đó, ai mà có lỡ những cái bệnh đó rồi nhớ nha, cái đó là tổ không chấp nhận làm đệ tử của ngài rồi. Đứng ở ngoài chú ở ngoài xa chứ không được bước vô chùa. Chứ cái người như vậy là có lẽ người nói rỗng, nói thẳng là nói dốc, chứ không có là thành cái gì. Cho nên mình phải hiểu cho thật rõ, khi mà mình lỡ có sân si á, thì ai có nói tại sao tu mà còn sân si, thì nó tại tôi còn dở, tại tập khí lâu đời, như vậy là tốt, người đó cũng gọi là người tốt. Thế mà nghe ta hỏi tại sao sân si, sân si có thiệt không này kia, thì cái đáng, kẻ đó là kẻ đáng ăn đòn, không xứng đáng là đệ tử của Phật. Nhớ như vậy tôi giảng tập để cho quý vị hiểu cái người thật với cái người giả đó. Thế là nghe họ nói vậy cho mình nói, trời, cái cô đó hoặc cái gì đó hay quá ha, hiểu đạo quá, hiểu đạo mà sân si hiểu cái gì, còn sân si là chưa hiểu, mà có nói chăng là học lón mà nói để che lỗi, cái lỗi kẻ đó là cái kẻ đáng tội nhất. Hiểu như vậy thì quý vị mới thấy cái chỗ tu chân thật. Nên ngài nói ví dụ như mà kẻ thường danh mà xưng mình là quốc vương có ổn không? Thế nào cũng bị ngồi sáng hoặc là bị đứt đầu, thấy không? Đúng như vậy. Còn mình mà tâm thì có mà miệng là nói không, cái kiểu đó thì có ngài cũng phải ở tù, cũng có ngài phải đáng tội, đền tội. Vì vậy mà ngài nói là phi ngô đệ tử, đó không phải đệ tử của ta, cái hạng đó là không phải đệ tử của tổ. Này thiện tri thức, sao gọi là bát nhã? Như vậy là ở trên đã giải chữ Maha và cũng có giải sơ chữ bát nhã một chút, đây mới giải rõ chữ bát nhã. Sao gọi là bát nhã? Bát nhã là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là trí tuệ. Tất cả chỗ, tất cả thời, mỗi niệm không ngu, thường hành trí tuệ, tức là cái bát nhã hạnh. Ngài nói thế nào là bát nhã? Bát nhã là trí tuệ, bát nhã là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là trí tuệ. Ở tất cả chỗ, Thì tất cả chợ, ví dụ ở chùa ra xóm lại chợ nơi nào và tất cả thời sáng trưa chiều lúc nào cũng vậy, mỗi niệm đều không ngu. Quý vị nghĩ ngu làm sao, không ngu làm sao? Cái chỗ này là cái thực tế, mỗi niệm ngu và mỗi niệm không ngu, mỗi niệm sao ngu, mỗi niệm sao không ngu. Ví dụ mình đang đi chợ, đi ngoài đường mà nghe ở trong nhà hai người họ cãi lộn, họ vừa cãi lộn cái mình đi ngang cái mình sao xin lại để nghe cho họ nói ai phải ai quý. Thì cái niệm mà nhìn lại nghe ai phải ai quý đó, niệm đó gọi là niệm gì? Niệm là ngu. Ngu là vậy đó, tức là chạy theo cảnh. Thì cái niệm đó gọi là cái niệm ngu. Còn mình thì mình cứ không ngu, nghĩa là nghe vô cho có những cái gì thì cái gì là cái, mình hàng sống cái trí tuệ, không có chạy, không có dính với cái gì hết, đó là không ngu. Thường hành trí tuệ tức là thường thường cái hành trí tuệ, hành trí tuệ tức là cái trí không có bị kẹt, bị mắc nơi mọi cảnh. Cái chỗ đó là cái chỗ mà tôi nhắc quý vị đó, hoặc là nghe tiếng nói, hoặc là thấy hình sắc, thấy hình sắc, ví dụ mình thấy cái này, cái mình nhìn mình phân tích nó đẹp, thấy cái kia mình phân tích nó xấu, vân vân và vân vân, thì cái đó gọi là những niệm ngu. Tại vì mình cứ đeo đuổi theo ngoại cảnh, làm mờ con mắt trí tuệ bát nhã của mình. Có niệm giới lên theo cảnh là đã mờ trí tuệ bát nhã. Cho nên nói rằng niệm niệm không ngu là hằng không có cái giấy lên để mà chạy theo ngoại cảnh, mà hằng tỉnh hằng giác luôn luôn như vậy đó, gọi là cái niệm niệm không ngu. Mà người được như vậy đó tức là người đã hành bát nhã vậy. Một niệm ngu tức là bát nhã bạch, một niệm trí tức là bát nhã xanh. Vậy là một niệm ngu thì lúc đó cái bát nhã mất, một niệm trí thì bát nhã xanh. Một niệm ngu như hồi nãy tôi nói, nghe hoặc giả mà thấy cái gì cũng à cái này đẹp quá ha, niệm nó niệm gì? Niệm nó ngu. Ngu thì lúc đó có bát nhã không? Thì bát nhã thì thấy có pháp như nguyện, mà thấy cái này đẹp thì nó tuyệt liền, tuyệt liền, cho nên ngu mất rồi, mất bát nhã, mất thuốc. Còn nếu một niệm trí thì bát nhã xanh, vừa thấy cái gì đó thì biết cái này là tướng như họ không thiệt, thì đó là bát nhã xanh. Bởi biết tướng giả không thiệt cho nên cái tâm nó không dính, không dính với cái đó thì bát nhã xanh chứ gì. Cho nên niệm ngu thì bát nhã tuyệt, niệm trí là bát nhã xanh. Mà tôi giảng cho quý vị thấy cái ngu cái trí đó, thấy người thấy vật mà mình duyên theo để phân biệt đẹp xấu hay là khen chê đó, thì đó là niệm ngu. Thấy người thấy vật mà mình khởi quán ác pháp, người vật đều là duyên hợp không thiệt, thì đó là niệm trí. Cho nên niệm ngu thì bị tham sân si nó dẫn, niệm trí thì tâm nó trở lại an. Biết nó là nguyện thì tất nhiên tâm nó lặng, mà lặng tức là sống với trí tuệ bát nhã chứ gì. Cho nên hai cái niệm đó nó có cái này là mất cái kia, có cái kia là mất cái nọ. Như vậy niệm trí đó là chúng ta thắp đèn đốt đuốc, còn nếu niệm ngu đó là chúng ta đi trong ban đêm mà không đèn không đuốc. Cho nên rồi phải đau khổ. Bây giờ nếu mà quý vị nào thử kinh nghiệm coi, nếu mà chúng ta thấy người thấy vật mà luôn luôn sống cái niệm trí, chúng ta có đau khổ không? Có đau khổ không? Hẳn là không đau khổ. Mà nếu chúng ta sống cái niệm ngu thì có đau khổ không? Như vậy thì rõ ràng khổ hay là thấy khổ là tại ai? Đó. Mình sống cái trí hay là ngu? Ngu thì cái khổ thôi đó, ngu là vô minh. Cho nên vô minh nó dẫn mình đi trong cái vòng đen tối khổ đau, tầm luân sinh tử tại cái niệm ngu đó. Còn cái niệm trí thì đó là trí tuệ để trở thành là giác ngộ thành Phật. Như vậy thì đâu có xa, sự tu hành nó cụ thể, thực là cụ thể. Nếu đối duyên đối cảnh mà chúng ta sống cái niệm trí luôn luôn đó, thì chúng ta giải thoát sinh tử. Đối duyên đối cảnh mà chúng ta sống cái niệm ngu luôn luôn đó, là chúng ta luân hồi không cùng. Bây giờ ai thử tập coi, kể từ ngày này ráng sống với niệm trí, làm sao một ngày 12 tiếng đồng hồ ít ra mình cũng được tĩnh nhiên. Nếu không có lời thì ít ra cũng đừng lỗ. Thấy không? 12 tiếng ít ra mình cũng phải có 6 tiếng trí. Thấy không? Còn 6 tiếng ngu thì cũng đỡ. Nhưng mà giờ thưa quý vị, hiện giờ quý vị đã sống được mấy tiếng? Mấy tiếng ngu và mấy tiếng trí? Hiện giờ thử kiểm đi ta. Sau 12 tiếng đồng hồ quý vị sống được mấy tiếng ngu và mấy tiếng trí? Tôi không nói niệm, mình nói từng tiếng đồng hồ được bao nhiêu? Mười hai tiếng mà sống được tiếng rưỡi à? Chưa được cái lẽ thì như vậy thì biết rằng chắc là có cái ánh sáng của đêm đó mà đêm 30 đã sáng đêm đó, cái này khó mà tránh khỏi hầm hố, phải không? Đó là cái kinh nghiệm thực trong sự tu đó. Cho nên chúng ta tu là như vậy, hiểu cho rõ lời tổ Phật dạy, rồi hiểu cho rõ cái mình đang hành, thì tự nhiên mình biết mình ra sao rồi, khỏi cần tới hỏi thưa thầy có căng tu được hay không, phải không? Nghĩa là biết rõ mình ra sao rồi, biết rõ lắm, không có nghi ngờ chút nào hết. Đó là cái chỗ mà tổ dạy nó rõ ràng. Cho nên nó là một niệm ngu thì bát nhã bạch, một niệm trí thì bát nhã xanh. Thì giờ nếu mà mỗi ngày một giờ mà mình ngu thì giờ đó không có bát nhã, phải không? Là giờ vô minh. Còn nếu giờ đó mà mình trí thì giờ đó là giờ bát nhã, là sáng suốt. Mà có sáng suốt, có bát nhã thì đâu có vô minh. Như vậy thì nếu người nào mà sống xong cái tỉnh nhiều hơn cái mê thì bảo đảm ngày mai ra đi người đó sẽ đi vào các con đường của thánh hiền. Còn người nào sống cái mê nhiều hơn cái trí thì bảo đảm người đó sẽ đi vào trong lục đạo mà không biết trên hay dưới. Chưa bảo đảm lục đạo 6 đường mà có 3 đường trên 3 đường dưới. Địa ngục ngạ quỷ thức sanh là đường dưới, mà nhân thiên Atula là đường trên, thì chưa biết đi đường nào trong 6 đường đó. Thì quý vị cứ tự xét mình là biết à, chứ khỏi cần hỏi ai hết. Mình tu mình tự giác tự tri tự biết chứ không có hỏi.